công bệnh, hiện bệnh, nghĩa là người bệnh biết mình bệnh, khác với chúng sinh không biết bệnh. Duy Ma nói rằng Ngài cũng có đủ những thứ như chúng ta, nhưng nhờ từ gạt bỏ những nguyên nhân sầu khổ, Ngài được giải thoát. Sự thật tất cả chúng sanh đều có khả năng ở Niết Bàn, nhưng tồn tại của chúng sanh trên cuộc đời vì nghiệp vô minh, tham ái. Nếu không phát xuất từ vô minh tham ái, chúng ta không hiện hữu trên thế gian. Chúng ta sanh trên cuộc đời này mang thiện nghiệp hay ác nghiệp đời trước. Vì vậy, vấn đề ta phải giải quyết là tồn tại của nghiệp. Ý thức được mọi việc đều tùy nghiệp sanh. Hành giả không còn khó chịu với những gì không hợp lý. Vì sự thật quan sát kỹ thấy nghiệp chúng sanh thì không có gì không hợp lý trên cuộc đời này. Thật vậy, chúng sanh hiện hữu do nghiệp. Cha con, chồng vợ, bạn bè đều gắn chặt bằng liên hệ nghiệp. Theo Phật, đó là thế giới tồn tại trong tương quan, tương duyên nghiệp. Muốn xóa những cái hành giả cho rằng không hợp lý, trước tiên phải xóa nghiệp. A-la-hán đoạn nghiệp. Mọi việc trên cuộc đời không dính líu gì đến họ, nên tồn tại không có, gọi là cứu cánh niết bàn. Kinh Duy Ma e ngại nhất cách đoạn nghiệp theo mô hình này, đã phá cứu cánh niết bàn của A-la-hán để đưa tất cả về Bồ-Tát Đạo. Duy Ma đưa ra cách tu sai của Thanh Văn và Bồ-Tát. Tu theo Thanh Văn mà không thành A-la-hán, tu Bồ-Tát Đạo mà không thành Phật, hoặc có người làm bao nhiêu việc tốt nhưng cuộc đời thật thảm hiu đau khổ, chết trong uất hận, chắc chắn đó không phải là con đường của Phật vẽ ra cho chúng ta. Thanh Văn khởi tu, nhìn cuộc đời khổ, sanh ý niệm buông bỏ, không muốn dậm chân lên, tự cách ly, trở thành trụ định La Hán, ví như than nguội củi mục không còn tác dụng. Thanh Văn chứng được ba pháp không, vô tác, vô nguyện, là ba cửa giải thoát để đi vào cuộc đời. Một, không quan tâm mọi việc của đời. Hai, không làm mọi việc trên đời. Ba, không ước mơ gì ở cuộc đời. Vì không dính líu đến cuộc đời, hành giả giải thoát kết thành quả báo từ cô lập quá mình. Tu theo Thanh Văn đạo như vậy hoàn toàn trái với pháp Phật. Ngài dạy Thanh Văn phải trải qua ba giai đoạn: nghe, suy nghĩ và làm theo Phật. Kinh Pháp Hoa nói các vị Thanh Văn vừa nghe Phật dạy vội ôm lấy ba giải thoát môn này mà sống, tự biến họ thành sỏi đá. Họ muốn phát tâm Bồ Đề cũng không được. Tâm ví như đất, hạt giống Bồ Đề hay cỏ phiền não từ tâm sinh ra. Chúng ta không muốn cho cỏ mọc, đem trám xi măng bích lại. Cỏ không lên được thì hạt giống Bồ Đề cũng chẳng cách nào nảy mầm. Kinh Duy Ma giống lên tiếng chuông cảnh tỉnh hành giả trụ không, vô tác, vô nguyện. Từ bản tâm thanh tịnh Phật tương ưng với tâm trụ định của La Hán, hai tâm này thông nhau, hiểu nhau, khiến hành giả thức tỉnh, rời bỏ niết bàn của La Hán, tiếp tục Bồ Tát Đạo. Ngoài sai lầm của Thanh Văn, Duy Ma cũng đưa ra pháp tu sai của Bồ Tát. Duy Ma nhắc chúng ta tu hành không đắc đạo vì đứng ở lập trường tham sân, phiền não hay si ái và phát xuất từ gốc vô minh. Khi chưa có trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm mà trồng căn lành là trồng căn lành trên tham sân phiền não. Vì thế, bồ đề không phát được mà có phiền não cứ mọc lên, càng tu càng khổ. Thật vậy, trên mảnh đất tâm của chúng ta đầy đủ cỏ dại phiền não. Vì hàng ngày chúng ta chỉ sống với căn trần thức, đương nhiên thức sanh, không muốn nó cũng tự sanh. Cố gắng ngăn chặn phiền não, nó cũng bộc phát dễ dàng. Như vậy, hành giả phải đứng ở lập trường nào tu để xác định tư cách Bồ Tát là vấn đề quan trọng. Theo Duy Ma, muốn hành Bồ Tát Đạo phải có phương tiện huệ. Phương tiện huệ nghĩa là hành giả làm việc gì thì biết được hậu quả của nó. Không biết hậu quả mà phát tâm làm là rơi vào vô minh, sản sinh từ cha vô minh, mẹ phiền não, hợp thành chúng sanh không thể là Bồ Tát. Biết và làm theo hiểu biết đúng của chúng ta. Tuy nhiên, nói như vậy, chúng ta lại hiểu lầm rằng cái gì tốt thì làm, không tốt không làm. Cách hiểu như thế không phải là phương tiện huệ, chỉ là huệ một chiều. Bồ Tát không có phương tiện huệ, thấy chân lý thế nào cứ thuyết y như vậy. Bồ Tát trở thành tự ràng buộc mình. Thực tế chứng minh điều này, tôi chứng kiến những người hiểu biết đúng và nhất định chết với sở đắc của mình. Hàng người chấp pháp này, Duy Ma gọi là Bồ Tát không có phương tiện huệ. Cái ta thấy đúng là chân lý, cứ để yên đó mang về trình cho Phật. Còn muốn giáo hóa chúng sanh phải theo gương Đức Phật. Bằng Phật huệ, Phật thấy nhất Phật thừa mới là pháp chân thật. Nhưng Ngài phải khai phương tiện huệ, tùy theo căn tánh chúng sanh, Ngài nói trăm vạn pháp môn, quy lại là tam thừa để điều hợp thế gian. Đó là cách hành đạo của Bồ Tát có phương tiện huệ. Bồ Tát không phương tiện huệ, đứng trên lập trường thức, phân biệt thuyết minh, không thể nào giải thoát. Càng nói nhiều càng bị ràng buộc. Biết bằng thức hay bằng cái khôn của cuộc đời, Phật xếp vào hạng phiền não trí, không lợi ích còn nguy hiểm. Vì biết này do phân biệt mà ra, có từ đối tượng. Đối tượng của mắt là sắc trần, của tai là thanh trần, cho đến đối tượng vô minh là tâm điên đảo thuộc ý thức. Vì thế, pháp trần không có thật, nhưng đã từng tiếp xúc nhiều kiếp, nhiều năm tồn tại trong A Lại Gia Thức. Nếu cố chấp những thứ này, chắc chắn không đúng. Càng suy nghĩ tính toán, càng sai lầm, đến mức xã hội không dung được chúng ta. Nghĩa là chúng ta đã đi vào đời bằng cái khôn của con người, khác với cái khôn của thánh nhân. Trên bước đường tu, ý thức nó là huyễn ảo, không chân thật. Tôi hạn chế tối đa hiểu biết theo thức, vì càng phát triển nó mạnh, trực giác chúng ta càng yếu, cánh cửa chân lý càng đóng kín hơn. Thuở nhỏ, lập trường tu xuất thế của tôi là trú tại Linh Sơn văn điểu ngữ, bất tùng thành thị thính nhân ngôn. Tôi thích ở núi nghe tiếng chim, sống với muôn thú hơn là sống với loài người. Tôi sợ cái khôn của con người dùng để tạo muôn ngàn tội lỗi, sát hại các loài và giết hại lẫn nhau không thương tiếc. Cái dại của loài thú so với cái khôn của loài người còn dễ thương hơn nhiều. Tuy nhiên sau đó, tôi được một thầy khai ngộ rằng chú nghe tiếng người được mà còn sống với họ không được. Làm thế nào giáo hóa loài thú khi chú không thể nghe được chúng và không thể nói cho chúng nghe? Từ đó tôi bắt đầu nhớ đến câu Phật dạy con người tối linh trong các sinh vật. Tôi suy nghĩ, phát hiện những điểm nào tốt của con người được Phật ca ngợi và từ bỏ những gì xấu xa, đáng ghê sợ của con người mà Phật quở trách. Khi tâm yên tĩnh, trực giác bắt đầu sanh. Hành giả kiểm chứng được cơ thể mình và những vật xung quanh. Kiểm chứng như vậy chính xác hơn là biết bằng thức. Phật dạy chúng ta đặt căn bản trên trực giác, trên trí tuệ hành đạo. Tùy tâm thanh tịnh đến mức nào, cảm nhận đến đó. Dựa trên thức chỉ dẫn chúng ta vào mấy hồn trần, tội lỗi không lối thoát, làm chúng ta đau khổ. Vì căn trần thức không phải là chân lý, nên hạt bồ đề không thể gieo vô căn trần thức. Chỉ gieo được trên chân tâm là cái gì sâu xa trong đáy lòng chúng ta, vượt ngoài suy nghĩ thông thường của con người. Theo kinh nghiệm tu của tôi, khi mới vào đạo, chúng ta gặp toàn khó chịu, đến độ không còn mảnh đất dung thân, tất nhiên phải hoàn tục. Tuy nhiên, đối với hành giả đi theo bước chân Duy Ma, không tu bằng tâm chán đời hay tâm phân biệt đạo đời, nhưng tu vì thúc đẩy sâu xa, phát xuất tận tâm hồn, nên chúng ta thấy Phật đạo không gai góc khổ sở, mà thấy rực rỡ quy hoàng. Vì thấy người khác, nên dù phiền não nổi dậy, chúng ta vẫn coi như không có, hay xem đó là phương tiện giúp chúng ta thăng hoa trên bước đường trưởng dưỡng thiện căn. Trong giai đoạn này, bồ đề còn lẫn lộn với cỏ dại, nhưng với thời gian, bồ đề vượt cao hơn cỏ. Nghĩa là trải qua quá trình thanh lọc thân tâm, chúng ta có sinh hoạt khác như trước. Thuở bé tôi tu, vào bếp nhìn thấy các bà sơn si dữ quá. Tôi bình tĩnh quan sát từng bà, thấy cách đối xử của họ đối với tôi như thế nào, phản ứng mình ra sao, tánh mình thế nào. Quan sát như vậy, tôi thấy người xấu ác thực sự là thiền tri thức của tôi. Nhờ họ, tôi thấy được mình thật phát tâm bồ đề hay phát tâm phiền não. phát tâm phiền não tu thì người giận mình giận lại, người đánh mình đánh lại. Khi biết phản ứng của chúng ta như thế là sai từ căn bản nên dứt bỏ liền. Phải lắng tâm, kiểm chứng xem bồ đề tâm chúng ta ở chỗ nào. Tất nhiên bồ đề tâm không thể là cái giận cái buồn. Chúng ta thầm cảm ơn họ vì nhờ anh mà tôi phát hiện gạn bỏ phiền não, nuôi lớn bồ đề. Tâm bồ đề càng dương cao, nhận thức càng đúng chánh pháp, thấy rõ tốt xấu phải trái. Từ đó không cần triệt tiêu phiền não, nhưng phiền não chẳng còn tồn động. Đó là lộ trình tu ở dạng bồ đề tâm. Và Duy Ma nhắc nhở hành giả từ vị trí này nhìn thấy chúng sanh khổ mới phát tâm đại bi cứu độ. Tu như vậy mới đi đúng đạo Bồ Tát. Thật vậy, Bồ Tát là người hết nghiệp, an trú pháp không, tự tại giải thoát. Nhưng vì lòng đại bi thấy mê lầm khổ đau vô lý của chúng sanh, khởi tâm thương mà sanh lại. Thương chúng sanh thì phải lãnh lấy nghiệp chúng sanh. Muốn cứu người thì mang nghiệp của họ, hay ít nhất lãnh một phần tai họa trút lên cho ta. Vì vậy, phước không đủ che chúng sanh, chúng ta cũng chết chìm theo. Bồ Tát phải cân nhắc xem sức mình có đủ cứu người hay không. Tại sao Bồ Tát phải gánh lấy nghiệp chúng sanh? Theo Duy Ma, vì Bồ Tát quán sát thấy phước đức của các ngài lớn, trang trải được nghiệp chúng sanh. Chúng sanh không gánh nổi nghiệp nên Bồ Tát gánh thế. Nghĩa là vì tâm đại bi nhận chịu sanh thân, nhận chịu đau khổ như tất cả chúng sanh, nhưng khác ở điểm chúng sanh vì nghiệp thọ sanh. Bồ Tát vì nguyện thọ sanh để giải nghiệp cho họ, để khai đạo là mục tiêu chính của Bồ Tát. Nếu không có Bồ Tát, mê mờ chấp trước của chúng sanh không xóa được. Vì lòng đại bi sanh lại, nhập cuộc với chúng sanh, phải có thân tứ đại ngũ quẩn. Mang vào thân tứ đại, chấp nhận tứ đại là ta thì có khổ của tứ đại. Phải chịu sự chi phối của định luật hàng nhiệt cơ khác, phải có bệnh là điều tất yếu. Đó là bệnh từ tâm đại bi của Bồ Tát mà sanh ra. Trước khi sanh trên cuộc đời, Bồ Tát Duy Ma là tịnh danh hay bản tâm thanh tịnh sống với Phật vô động. Bệnh từ tâm đại bi thôi thúc ngài rời bỏ thế giới thánh thiện diệu hỷ, đi vào ta bà giáo hóa chúng sanh. Tuy nhiên, khác với phàm phu, Duy Ma sống với dạng tâm giải thoát và vào đời cũng ở dạng tâm giải thoát. Khi bắt đầu thọ sanh thân, vấn đề tứ đại ngũ quẩn liền đặt ra. Dĩ nhiên chúng ta sống trong chùa an lành, nhìn ra cuộc đời thấy nhiều chuyện đau thương, nên từ giả chùa ra đời phục vụ chúng sanh để cúng dường Phật. Nhưng lăn lóc với đời mà không bị trầy xước không đơn giản. Bồ Tát từ chỗ không bệnh, vì thọ thân tứ đại ngũ quẩn phải bệnh. Bệnh là Bồ Tát sanh thân, không bệnh là Bồ Tát pháp thân, tức ta bà kham nhẫn độ, ứng hóa thọ sanh thân. Bồ Tát có sanh thân và hiện thân đồng sự, đồng cảnh, đồng nghiệp để giáo hóa. Bồ Tát bệnh và Bồ Tát không bệnh, hay sanh thân Bồ Tát và pháp thân Bồ Tát vẽ ra cho chúng ta thấy trạng thái vô hình và hữu hình. Giữa vô hình và hữu hình tiếp xúc nhau như thế nào? Khi học kinh, nhìn thấy Phật hướng dẫn các kỳ kheo đi khắp nơi, thật đơn giản. Nhưng bên trong tiềm tàng cả một cái gì không đơn giản chút nào. Phần đạo lực vô hình của Phật tiếp sức cho chúng tăng hữu tình để nuôi sống mạng mạch Phật giáo tồn tại đến ngày nay mới thực sự quan trọng. Bồ Tát thọ sanh thân có đầy đủ vui buồn dinh nhục như tất cả mọi người, nhưng phải được lực vô hình an ủi sách tấn. Từ đó mở ra cánh cửa tịnh lạc kỳ diệu cho các ngài bước tới. Vì vậy, tu hành mà thiếu niềm tin nơi Phật, nơi pháp lữ, chúng ta khó đi trọn đường đạo. Nhờ niềm tin, chúng ta thường có cảm giác các Bồ Tát pháp lữ luôn đồng hành, sẵn sàng trợ giúp công việc Phật sự của chúng ta. Thế giới Niết Bàn không có nghiệp, phiền não và bệnh, nhưng sanh lại phải chấp nhận điều kiện bệnh của ta bà. Ở thế giới bản thể không có sanh thân, thế giới ta mới có thân. Mang thân thì phải bệnh, bệnh này là bệnh nghiệp. Duy Ma giải có thân phải bệnh là nghiệp hiện tại, còn túc nghiệp quá khứ thì Bồ Tát không có. Những cảm nhận đau đớn thông thường của sanh thân, Bồ Tát cũng phải chịu như mọi người. Nhưng nghiệp nội tại căn bản của chúng sanh, Bồ Tát không có. Vì bản tâm hoàn toàn thanh tịnh chỉ có ngoài chứng. Vì vậy, thân thọ khổ mà tâm không khổ là điểm khác biệt chính giữa Bồ Tát và chúng sanh. Bồ Tát sanh trên cuộc đời giống y mọi người, tuy nhiên các ở điểm nếp nghĩ, tư duy, hành động, cách sống, cách tu của Bồ Tát đời đời và bất cứ nơi nào cũng là biểu tượng kiểu mẫu cho chúng sanh nương theo tu hành, là mô phạm đầy đủ trí tuệ và đạo đức để mang an vui, lợi lạc cho mọi người. Tóm lại, bệnh khởi từ đại bi, nên sống trong bệnh mà giải thoát. Vì vậy chúng sanh hết bệnh thì Bồ Tát lành bệnh là lộ trình tu của Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù không bệnh nên không biết đi thăm bệnh phải nói thế nào với người bệnh, mới hỏi Duy Ma là người có bệnh, tức đã có kinh nghiệm. Điểm này làm ta suy nghĩ, muốn hiểu vấn đề cặn kẽ phải gia chạm thực tế. Bồ Tát không bệnh là Bồ Tát chưa nhập ấm, ở dạng chân tâm, không hiểu được cuộc sống. Không bệnh mà diễn tả bệnh sẽ không chính xác. Có bệnh mới cảm được bệnh thế nào và nghĩ ra cách chữa bệnh. Chữa bệnh cho ta rồi mới nghĩ ra cách chữa bệnh cho người được. Văn Thù gặp Duy Ma để cho 8.000 Bồ Tát đi theo suy nghĩ, làm duyên cho các Bồ Tát đồng hành với Văn Thù cân nhắc hai vấn đề. Một, Bồ Tát không bệnh phải an ủi Bồ Tát bệnh thế nào? Hai, Bồ Tát có bệnh phải chữa bằng cách nào? Điều thứ nhất, Duy Ma nhắc Văn Thù đến thăm Bồ Tát có bệnh nên nói thân là vô thường. Kinh Đại Thừa và Tiểu Thừa đều nói thân vô thường, nhưng ý niệm Tiểu Thừa dạy thân vô thường nên ta nhàm chán nó, mà tìm đến hằng hữu là thường. Trái lại, Duy Ma dặn Văn Thù nói thân vô thường, nhưng xin đừng nhàm chán, vì thân này rất cần. Bồ Tát phải nhớ rằng mình không vì nghiệp thọ thân mà vì nguyện. Thân này là công cụ của Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát Duy Ma ở thế giới Diệu Hỷ không giáo hóa chúng sanh cõi Ta Bà được, nên phải mang thân Ta Bà trước đã. Vì vậy, thầm thanh văn thì nói thân vô thường phải hướng về Niết Bàn tịnh độ để thấy được chân không. Tuy nhiên, thăm Bồ Tát xin nói thân vô thường nhưng đừng nhàm chán, vì bỏ thân không làm được lợi ích gì cả. Thông thường Bồ Tát ở tịnh độ muốn giáo hóa chúng sanh, đến khi bước vào Ta Bà thấy khổ lại trùng lòng, muốn quay về tịnh độ. Do đó phải có Bồ Tát vô hình nhắc Bồ Tát thọ sanh thân. Sanh thân của Bồ Tát có thiện căn công đức, ví như máy truyền hình, có máy mới bắt được hình. Xin đừng đập vỡ máy, hình không truyền xuống nhân gian được. Cũng vậy, độc nhất, có Bồ Tát nghe được tiếng nói của Bồ Tát mới thể hiện được việc làm của Phật và Bồ Tát trên nhân gian. Nhờ đó, chúng nhân phát tâm vô thượng và hình thành thế giới chúng sanh như thế giới Phật. Duy Ma bảo Văn Thù phải nhắc nhở Bồ Tát đừng bỏ sanh thân. Tuy sanh thân vô thượng có sanh có diệt, nhưng phải lợi dụng nó để chữa bệnh cho chúng sanh. Điều này Duy Ma đã thực hiện. Từ khi xuất hiện cho đến lúc từ giả cuộc đời, Ngài đã làm việc đáng làm. Không người nào không thọ ơn tế độ của Duy Ma. Không ai không cảm mến Ngài. Thân này quan trọng nếu biết vận dụng nó thành thân công đức. Đứng trên lập trường Bồ Tát, thân là phương tiện rất lớn. Tuy thân vô thường nhưng đừng nhàm chán. Ý niệm này làm đảo lộn lời Phật dạy thanh văn trước kia, rằng thân vô thường ta đừng nhận nó, vì có thân có khổ. Trái lại, dưới kiến giải của Bồ Tát, có khổ mới nên thân. Đây là câu nói của Ý Lan Thứ Phi. Bà về triều đình phải đối phó thật nhiều khó khăn với những người quyền thế dòng dõi trăm anh. Nhưng với cái nhìn sáng suốt, thấy rõ từng người, từng hoàn cảnh, bà không giải quyết bằng sức mạnh hay quyền thế. Mọi việc đều êm thấm tốt đẹp khi bà được vua giao quyền nhiếp chánh trong lúc ông đi đánh giặc ở Chiêm Thành. Chính hoàn cảnh khó khăn đã ung đúc cho bà vận dụng được cái khổ mà làm an vui cho người, thành tựu biết bao điều lợi ích cho dân tộc. Điều thứ hai, Duy Ma nhắc Bồ Tát Văn Thù khuyên Bồ Tát có bệnh rằng đời là khổ. Bồ Tát thọ sanh thân chịu khổ nhưng không đòi hỏi vật chất, mà chỉ cần có pháp lữ đồng hành. Duy Ma nói với Văn Thù phải đúng như pháp mà an ủi, cảm thông nỗi khổ của đồng bạn đã dấn thân làm việc cực nhọc. Nếu không có sự cảm thông, Bồ Tát sẽ dễ sanh tâm đơn côi, chán nản, muốn nhập Niết Bàn. Riêng tôi, trên bước đường hành đạo, tôi thường tâm niệm rằng Không ai hiểu được mình thì có Phật hiểu. Nhân có sanh thân khổ đau, lại sống trên thế gian đủ thứ khổ, Bồ Tát nên vận dụng cái khổ để cứu người, làm thay cho Bồ Tát không có sanh thân. Vì vậy, Bồ Tát Văn Thù dạy họ đừng có ý nghĩ nhập niết bàn. Đây là phần truyền đạt của Bồ Tát vô hình cho Bồ Tát sanh thân, cũng là một trong 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, xin Phật đừng vào niết bàn. Dù chúng sanh có can cường đến đâu chăng nữa, Ngài hãy ở lại cuộc đời với chúng con. Điều thứ ba, Duy Ma dạy khi thăm bệnh Bồ Tát, nói cho họ biết tất cả pháp đều không. Khi hành giả nên trình độ, vì thấy thế giới này không, không có gì thật tồn tại. Một ngày bao nhiêu chúng hữu tình đi về cõi chết, và cũng trong một ngày bao nhiêu chúng hữu tình xuất hiện trên cuộc đời. Nhìn xa thêm, chúng sanh nói vật chất có thật, nhưng Bồ Tát nâng tầm nhìn đến độ thấy tất cánh không. Nếu dùng đôi mắt trí tuệ hay mắt khoa học quan sát thì có gì không phải là không đâu. Cho đến một nguyên tử nhỏ nhất cũng là vật rỗng, huống chi tất cả pháp trên thế gian. Những khối lượng vật chất do các nguyên tử kết hợp thành mà nguyên tử đều rỗng không. Sự thật có một điện tử chính và nhiều điện tử phụ chạy chung quanh làm cho nguyên tử tồn tại. Trong kinh Bát Nhã, Bồ Tát Quan Âm quan sát ngũ uẩn dây không, sắc chất, cảm thọ, suy tư, hiểu biết đều là không. Tất cả người và tất cả những gì trên cuộc đời đều là không. Chắc chắn ta chỉ có một cái là cái không. Không ai giữ được gì khi lìa bỏ thân này. Bồ Tát giống Thanh Văn, thấy tất cả việc trên cuộc đời đều hoàn không. Nhưng Duy Ma nhắc họ rằng tất cả đều trở về không, thấy pháp là giả, không bền chắc. Nhưng đừng từ bỏ hạnh Bồ Tát, đừng bỏ chúng sanh. Khi chưa thành Phật, ta dở dướng mắt vào ý niệm rằng làm việc gì phải có lợi ích cho hiện tại và tương lai, ta mới hăng hái làm. Làm để hoàn không, chẳng ai muốn làm nữa. Duy Ma nói với Văn Thù, khuyên họ tuy cuối cùng việc hoàn không, nhưng đừng từ bỏ Bồ Tát hạnh. Thấy không để ta không tham đắm thế gian, tất cả vọng tưởng ham muốn thế gian mất trong lòng ta. Nhưng giữ không này sanh ra cái có, nên bảo Bồ Tát đừng bỏ Bồ Tát hạnh.